Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 6 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump điều thủy quân lục chiến đến bang California để trấn áp biểu tình. Thống đốc Newsom lên án tổng thống độc tài. Quân Nga tiếp tục đà tiến ở Ukraine, Kiev đặc biệt lo ngại cho vùng Donetsk. Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay đến Thái Bình Dương, khiến Nhật Bản lo ngại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh sắp sẵn quân cờ cho cuộc đua khai thác quặng mỏ ở đáy biển. Theo dòng thời sự, đại dương trước các thách thức về kinh tế và bảo tồn sinh thái. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn hơn đối với những người biểu tình tại Los Angeles ở bang California phản đối chính sách của chính quyền liên bang trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Vào hôm qua, ông đã ra lệnh điều động 700 thủy quân lục chiến và thêm gần 2.000 vệ binh quốc gia đến thủ phủ của bang này.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, chính quyền liên bang triển khai quân đội tại một bang mà không cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Lực lượng nói trên bổ sung cho khoảng 2.000 vệ binh quốc gia đã được điều đến Los Angeles trong cuối tuần trước. Hãng tin Pháp AFP cho hay, Tổng thống Trump đưa ra quyết định này vào lúc các cuộc biểu tình bùng lên cuối tuần đã lắng dịu vào tối ngày hôm qua. Người đứng đầu cơ quan công tố California ngày hôm qua cho biết đã khởi kiện Tổng thống Trump bởi việc điều động vệ binh Cộng hòa mà không có sự chấp thuận của chính quyền bang là một hành động vi hiến. Trên kênh News Nation, công tố viên quận Los Angeles khẳng định, xin trích, chúng tôi không ghi nhận tình trạng hỗn loạn xã hội quy mô lớn cần đến sự can thiệp của 2.000 vệ binh quốc gia và 500 hay 700 binh sĩ bổ sung. Theo Thống đốc California Gavin Newsom, thì bên cạnh việc triển khai vệ binh quốc gia, việc ông Trump điều động thủy quân lục chiến cho thấy, xin trích, ảo tưởng điên rồ của một tổng thống độc tài. Trả lời AFP, giảng viên Đại học Gershen Van Landenham, một cựu sĩ quan nhấn mạnh là việc điều động lực lượng tinh nhuệ như thủy quân lục chiến là điều cực kỳ nguy hiểm cho an toàn của người dân, bởi các quân nhân này không hề được huấn luyện để duy trì trật tự hay hợp tác với các lực lượng an ninh địa phương. Trên mạng X tối qua, Thống đốc California cũng lên án việc Tổng thống Trump kêu gọi bắt giữ ông, một thống đốc bang đương nhiệm. Ông Newsom nhấn mạnh, đây là một ngày mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ lặp lại tại nước Mỹ. Đây rõ ràng là một bước chuyển sang chế độ độc tài. Hết lời dẫn. Tối qua, quan chức phụ trách chính sách trục xuất người nhập cư của Mỹ Tom Homan, thường được mệnh danh là ông trùm biên giới, đã cải chính là chính quyền Trump không hề có ý định bắt giữ thống đốc California và cho rằng phát biểu của Tổng thống đã bị đặt ra ngoài ngữ cảnh. Trước đó, trên đường từ Camp David tới Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định sẽ là điều tuyệt vời nếu Tom Homan bắt giữ thống đốc California.
Về chiến tranh Ukraine, bất chấp các vụ oanh tạc của Ukraine hồi tuần trước sang lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào một số sân bay quân sự, lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến ở nhiều vùng của Ukraine. Các cuộc oanh kích ban đêm cũng tiếp diễn. Theo hãng tin Anh Reuters, chỉ trong đêm qua rạng sáng nay, quân Nga đã tấn công Ukraine với 315 drone và 7 tên lửa, chủ yếu nhắm vào Kiev và Odessa, khiến ít nhất 4 người chết. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Pierre Alonso tóm lược tình hình.
Aucune percée majeure mais un grignotage qui continue presque partout sur le front les forces
không có cú đột phá lớn nào, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục gặm nhấm lãnh thổ Ukraine. Hầu như ở khắp nơi trên mặt trận, lực lượng Ukraine đang phải lùi bước trước các cuộc tấn công của Nga. Ở vùng Sumy, quân đội Nga chiếm đóng một số làng gần biên giới, nơi bắt đầu các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga vào năm ngoái. Thế nhưng Donetsk mới thực sự là vùng khiến cho Kiev đặc biệt lo ngại. Quân Nga vẫn tiếp tục tiến về phía Kostyantynivka, đe dọa tạo thành thế gọng kìm bảo vệ khu vực thủ phủ của vùng Donbass. Cùng lúc, quân đội Nga tiến quân quanh thành phố Pokrovsk. Tại khu vực này, Moscow tuyên bố đã tiếp cận được vùng Dnipro lần đầu tiên từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra, nếu thông tin này là xác thực. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì vẫn phủ nhận thông tin nói trên, nhưng dường như đây là điều không thể tránh khỏi trong thời gian tới. Đây cũng là điểm nhạy cảm nhất trên mặt trận, theo cảnh báo từ một cuộc điều tra gần đây của nhật báo Ukrainska Pravda. Theo các bản đồ của Ukraine, quân đội Nga chỉ còn cách ranh giới khu vực này chưa đầy 2 km. Trong bối cảnh đó, tại một đất nước đã trải qua hơn 1.200 ngày chiến tranh, việc hồi hương các tù binh Ukraine là vấn đề đang được xã hội rất quan tâm. các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.
Pierre Alonso, Kiev, RFI.
Tối hôm qua, công ty đường sắt quốc gia của Nga thông báo khởi động lại tuyến tàu đi thẳng từ Moscow đến Bình Nhưỡng đã bị ngừng từ năm 2020 do đại dịch COVID-19. Việc kết nối trở lại tuyến đường sắt này được xem là một biểu tượng mới cho quan hệ Nga-Triều ngày càng chặt chẽ trong bối cảnh hai nước láng giềng đều đang bị phương Tây cô lập. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endjabri tường trình.
Pyongyang Moscou en ligne directe ce sera à nouveau possible dans une semaine. Il s'agit là de la ligne directe.
Tuyến tàu kết nối Bình Nhưỡng với Moscow có thể hoạt động trở lại trong một tuần nữa. Đây là tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới, hơn 10.000 km, 8 ngày chạy qua toàn bộ nước Nga, qua 11 múi giờ và thủ phủ của các vùng. Tàu chạy với lịch cố định, khởi hành từ Bình Nhưỡng vào những ngày mùng 3 và 17 hàng tháng. Tàu đến Moscow vào những ngày 11 và 25. Đến ngày 19 tháng 6, tại vùng viễn đông của Nga, cũng sẽ mở ra một tuyến đường sắt trực tiếp khác kết nối Bình Nhưỡng với Khabarovsk. Đó là tàu của công ty đường sắt Bắc Triều Tiên với các toa giường nằm và toa phục vụ các món ăn Bắc Triều Tiên. Vé cũng sẽ được bán tại các quầy của công ty đường sắt quốc gia Nga, RJD. Khách có thể mua vé kể từ 60 ngày trước hôm tàu khởi hành. Trước năm 2020, tuyến đường sắt này giữa hai nước chủ yếu chuyên chở người lao động. Và từ năm ngoái, du khách Nga đã được khuyến khích đến thăm Bắc Triều Tiên.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO khẳng định Nga đang củng cố năng lực quân sự và 5 năm nữa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Lời cảnh báo trên của Mark Rutte được đưa ra vào hôm qua khi ông phát biểu tại cơ quan tư vấn về quan hệ quốc tế Chatham House ở London. Tổng thư ký NATO còn tố cáo Nga hợp tác với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran để phát triển quân đội. Theo ông, cỗ máy quân sự của Putin đang tăng tốc. Nga đang xây dựng lại lực lượng bằng công nghệ Trung Quốc và sản xuất vũ khí nhanh và nhiều hơn là NATO nghĩ. Về phía Moscow, phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm qua tố cáo NATO đã bỏ mặt nạ để lộ bản chất là một công cụ xâm lược và đối đầu sau khi Mark Rutte kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng 400% năng lực phòng không và chống tên lửa để đề phòng mối đe dọa từ Nga. Hôm nay, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc lần đầu tiên triển khai cùng lúc hai tàu sân bay tại Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hoạt động này có thể đe dọa an ninh của Nhật.
Trả lời báo giới ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ren Nakanaki khẳng định là quân đội Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động và Tokyo thông qua con đường ngoại giao đã khẳng định là các hoạt động của Trung Quốc không được đe dọa đến an ninh của Nhật Bản. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm qua, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cùng 4 tàu chiến khác, trong đó có một tàu khu trục mang tên lửa, đã có mặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh dạn san hô Okinotori. Ngày 7 tháng 6, các chiến đấu cơ và trực thăng Trung Quốc thuộc nhóm tàu này đã tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại một khu vực gần đảo Đài Loan. Vẫn theo Tokyo, đội tàu tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh đã hoạt động tại một khu vực khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Thái Bình Dương trong cuối tuần qua. Trong khi đó, theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc tại những vùng biển này liên quan là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đúng thông lệ quốc tế. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Daisuke Kawa, một chuyên gia về an ninh thuộc Đại học Tokyo, nhấn mạnh là các hoạt động nói trên của Trung Quốc bị Nhật Bản lên án là bước leo thang chiến lược lớn. Theo vị chuyên gia này, thì các hoạt động của Hải quân Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản rõ ràng là mang tính khiêu khích nhằm trắc nghiệm bản phản ứng của Nhật Bản với các hành động dưới sát ngưỡng, tức không bị coi là hoàn toàn phi pháp và xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ông Kawa dự đoán là tần suất của các hoạt động Hải quân và địa bàn hoạt động của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới, đặc biệt với việc triển khai tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, tức tàu Phúc Kiến, dự kiến trong năm nay.
Về Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Nice, miền Nam Pháp, vào hôm qua trong ngày thảo luận đầu tiên, các lãnh đạo của hơn 60 nước đã bảo vệ các quy tắc chung về đại dương. Hành động bảo vệ mang tính đa phương này là nhằm đối phó với dự án đơn phương của Tổng thống Mỹ Donald Trump khai thác và thu lượm các loại đá sỏi chứa kim loại nằm sâu dưới đáy biển. Cũng trong ngày họp hôm qua, Hiệp ước về Biển Cả, một trong số các chủ đề thảo luận nóng bỏng, đã nhận được 55 trên 60 văn bản phê chuẩn cần thiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng văn bản này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng Giêng năm 2026. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Giám đốc Liên minh Biển Cả tỏ ra lạc quan cho rằng văn bản sẽ giúp bảo vệ sự sống biển cả tại những vùng biển quốc tế. Từ Nice, đặc phái viên Pauline Clay gửi về bài phóng sự.
Lãnh đạo chính phủ hay bộ trưởng lần lượt bước lên bục để trao văn bản phê chuẩn cho trợ lý tổng thư ký phụ trách các vấn đề pháp lý của Liên Hiệp Quốc hay để ký cam kết phê chuẩn cho một cuốn sổ dày. Tất cả đều diễn ra trước các phóng viên ảnh và vài phái đoàn. Ông Philip Manoni, ủy viên đặc trách Thái Bình Dương, hoan nghênh sự nhiệt tình này. Ông nói, xin trích, chúng tôi mong muốn văn bản này có hiệu lực càng sớm càng tốt. Nếu như điều này không diễn ra, tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta thực hiện tại các vùng lãnh hải của chúng ta sẽ là vô nghĩa. Arjan Gahan thuộc tổ chức Compact for Nature xác nhận điều đó có thể có một tác động đối với các nguồn thủy hải sản tại một số nước. Ông giải thích, đánh bắt tại những vùng biển quốc tế không cho phép bảo đảm an ninh lương thực của các nước phương Nam. Điều quan trọng là phải có một cơ chế để bảo vệ các loài sinh vật di chuyển từ những vùng lãnh hải của các nước ra các vùng biển quốc tế. Hết lời dẫn. Hiệp ước cũng dự trù một quyền tiếp cận các nguồn di truyền biển và việc chia sẻ công bằng nếu thu được lợi ích từ chúng. Ngoài ra, việc văn bản này có hiệu lực sẽ dẫn đến việc tổ chức hội nghị các bên về biển cả.
Pauline Glaise, Nice, RFI.
Bên lề hội nghị đại dương, hơn 30 cơ quan không gian và các tổ chức công vào hôm qua đã hình thành một liên minh mang tên Space for Ocean. Mục tiêu là kết hợp các dữ liệu không gian về đại dương từ các tác nhân về biển trên thế giới. Sáng kiến này do Trung tâm Nghiên cứu Không gian Quốc gia Pháp phối hợp với cơ quan phụ trách không gian Liên Hiệp Quốc đề xướng, được đưa ra vào lúc tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cắt giảm mạnh ngân sách của cơ quan NASA.
Mỹ-Trung tiếp tục vòng đàm phán thứ hai để tìm giải pháp cho chiến tranh thương mại. Theo một phát ngôn viên Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì đàm phán để củng cố thỏa thuận hưu chiến đã khai mạc vòng 2 tại cung Lancaster House, nổi tiếng ở thủ đô London từ ngày hôm qua. Vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Geneva cách này một tháng.
Trong khi đó, Tập Cận Bình kêu gọi tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hợp tác với Trung Quốc để cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do mậu dịch. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng hợp tác là để bảo đảm sự ổn định và hoạt động thuận lợi của chuỗi cung ứng và công nghiệp thế giới cũng như khu vực. Về phía Seoul, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Lee Jae-myung hy vọng hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, văn hóa và giao lưu trong nhân dân.
Vẫn liên quan đến chiến tranh thương mại, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Đài Loan ngày hôm nay, nhân dịp công bố sách trắng 2025 của các doanh nghiệp Mỹ tại Đài Loan cho biết là kêu gọi Hoa Kỳ nên đối xử với Đài Loan như một đối tác hơn là một đối thủ, xóa bỏ các mức thuế quan mới, khôi phục các cuộc thăm viếng nội các cấp cao và đồng ý với thỏa thuận tránh áp thuế hai lần. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Đài Loan cho biết thêm là ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Washington vào cuối tháng này để bày tỏ những quan ngại của giới doanh nhân Mỹ tại Đài Loan về thuế quan và những cách thức để thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ-Đài.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nghị viện Đài Loan thông qua việc tăng lương cho quân nhân nhằm tránh tình trạng thiếu hụt binh sĩ để đối phó với áp lực quân sự ngày càng tăng từ phía Trung Quốc. Theo quyết định của Nghị viện Đài Loan ngày hôm nay, thì lương của những tân binh tình nguyện sẽ được tăng lên ở mức 33.000 tân đài tệ, tức tương đương khoảng 880 euro. Theo một thông cáo của Quốc dân đảng, tức đảng đối lập chính ở Đài Loan, thì mức tăng này là phù hợp với những nhu cầu tác chiến mới mà quân đội Đài Loan phải đối mặt, và điều này phản ánh mức tăng mạnh các nhiệm vụ của các đơn vị cũng như tần suất các cuộc tập huấn.
Vẫn tại châu Á, Indonesia rút giấy phép khai thác quặng mỏ của 4 trong số 5 doanh nghiệp đang hoạt động tại quần đảo Raja Ampat. Thông báo của chính phủ được đưa ra vào hôm nay sau khi công luận phản đối hoạt động khai thác nickel do tác động tới môi trường. Theo Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, thì 4 công ty này đã vi phạm các quy định hiện hành. Quần đảo Raja Ampat nằm ở tỉnh Tây Nam Papua, là một phần của tam giác san hô, một trong những khu vực có dạng san hô nguyên sơ nhiều nhất thế giới. Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất và là nước sản xuất nickel hàng đầu thế giới.
Bắc Triều Tiên mất mạng Internet diện rộng trong 9 giờ đồng hồ, nguyên nhân hiện chưa rõ. Tại quốc gia đóng cửa bậc nhất trên hành tinh, với chỉ khoảng 1% dân sử dụng Internet, một đợt mất mạng Internet kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong đêm ngày 7 qua ngày 8 tháng 6 vừa qua đã gây nhiều chú ý. Theo thông tin viên của AFP tại Seoul ngày hôm nay, thì hàng loạt trang mạng của chính quyền như của Bộ Ngoại giao, của hãng hàng không quốc gia, của cơ quan truyền thông quốc gia Bắc Triều Tiên đã bị tê liệt. Nhiều giả thuyết được đưa ra, ngoài khả năng tin tặc tấn công được cho là xác suất không cao, còn có các vấn đề trục trặc kỹ thuật nội bộ. Theo một số chuyên gia, thì một số gián đoạn tương tự trong kết nối với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia cung cấp chủ yếu hạ tầng mạng Internet cho Bắc Triều Tiên, đã được ghi nhận trong thời gian gần đây.
Liên quan đến quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu, Bắc Kinh gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn nhập từ Liên hiệp châu Âu. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ Thương mại Trung Quốc, do tính chất phức tạp, cuộc điều tra được kéo dài thêm 6 tháng cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2025. Bắc Kinh tiến hành cuộc điều tra này từ tháng 6 năm ngoái, sau khi Bruxelles tuyên bố ý định áp thuế hải quan bổ sung đối với xe điện nhập từ Trung Quốc vì phát hiện Bắc Kinh trợ giá cho xe điện gây ảnh hưởng đến các hãng xe của châu Âu. Vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Và cuối tháng 4 vừa qua, tổ chức này đã đồng ý thành lập một hội đồng chuyên gia để xem xét yêu cầu của Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7 tới đây.
Và liên quan đến châu Âu, tại Serbia, các giáo sư phong tỏa một trục giao thông chính ở thủ đô để ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của sinh viên. Kể từ ngày hôm qua, giới giáo sư đại học của Serbia cắm trại trước trụ sở chính quyền, ngăn chặn tuyến đường dẫn đến nhiều trụ sở của cơ quan nhà nước. Giới giảng viên phản đối dự luật tạo thuận lợi cho các đại học tư bị tố cáo là biện pháp bịt miệng giới sinh viên, được coi là một trụ cột cuối cùng của tự do tại Serbia. Hành động phản kháng bất bạo động phong tỏa trung tâm thủ đô của giới giảng viên đại học dường như đã có tác dụng. Tổng thống Alexander Vucic đã kêu gọi đối thoại.
Nhìn sang Canada, Ottawa tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 lên thành 2% GDP. Thông báo của Ottawa được đưa ra vào hôm qua. Thủ tướng Mark Carney còn quyết định chi thêm nhiều tỷ đô la cho lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân Canada do ngày càng có nhiều mối đe dọa. Theo ông, quan niệm rằng vị trí địa lý bảo vệ Canada khỏi các mối nguy hiểm đang ngày càng lỗi thời. Mark Carney cũng tuyên bố Canada muốn giảm lệ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ.
Chính sách của ông Donald Trump là đại họa cho các sản phụ trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP nhân dịp công bố báo cáo thường niên của Cơ quan Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Bà Natalia Kanem cho biết thông tin như trên.